Kính thưa cộng đoàn, đi hay ở lại, tiếp tục hay thoái lui là những tâm trạng hay là những tình cảnh ít nhiều mà mỗi người chúng ta đều có lúc phải trải qua trong cuộc đời. Sở dĩ như thế vì có những việc chúng ta dự tính thế này nhưng thực tế lại diễn ra thế khác. Những lúc như thế, chúng ta đâm ra lưỡng lự, phân vân, bối rối, không biết phải giải quyết thế nào, có nên tiếp tục hay phải thoái lui. Tâm trạng như thế này chúng ta gặp rất nhiều trong xã hội hiện đại. Chỉ cần rảo qua mục tư vấn ở trên báo chí, chúng ta thấy có khá nhiều câu hỏi đại loại như thế này. Chẳng hạn, một chị đã hỏi báo Việt Nam Điện Tử ngày 15 tháng 12 vừa qua: tôi mới xin được công việc, chẳng may có thai ngoài kế hoạch. Nếu sinh con trong lúc này, tôi có thể mất việc, còn giữ lại thai thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có nên giữ lại bào thai hay không? Xin cho tôi một lời khuyên. Hoặc em sẵn sàng cưới cô ấy nhưng không muốn có con lúc này. Cô ấy khóc lóc, nhất định không chịu hút điều hòa, vì đau lòng, vì lo ngại em sẽ bỏ cô ấy, vì sợ các biến chứng, thậm chí sợ sau này không có con nữa. Hậu quả như thế nào, bác sĩ cho em biết để em cân nhắc. Bạn này sống ở khu công nghiệp Sóng Thần, đã hỏi bác sĩ ở trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật số ra ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12. Có thể nói rằng cuộc sống có cả trăm cả ngàn tình huống khiến người trong cuộc tiến thoái lưỡng nan. Đơn phương quyết định hoặc nhờ đến chuyên gia tư vấn hay là sự cố vấn của cộng đồng, chung quy là những cách người ta tìm kiếm hướng đi, tìm lời giải quyết khả thi nhất cho hoàn cảnh khó khăn của mình. Và chúng ta thấy phụng vụ tuần thứ 4 Chủ Nhật Mùa Vọng, phụng vụ lời Chúa giới thiệu với chúng ta câu chuyện rất gần gũi với đời thường, với những thắc mắc, với những băn khoăn của con người thời nay. Câu chuyện của mầu nhiệm con Thiên Chúa mặc lấy hình hài người thế, ngang qua đời sống gia đình cùng với những khó khăn và cách xử trí của Thánh Giuse. Ở trong bài tường thuật ngắn về gốc tích của Đức Giêsu chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew cho thấy Thánh Giuse và Đức Maria cũng như bao người thanh niên nam nữ khác thời ngài đang dự định về một mái ấm gia đình. Ngài viết họ đã thành hôn, chỉ đợi ngày ra ở riêng, chờ ngày về sum họp một nhà. Đây có thể coi là giai đoạn mà đôi bạn có những cảm xúc bồn chồn xen lẫn hạnh phúc, vì họ đang chuẩn bị tinh thần cho những trải nghiệm mới của đời sống hôn nhân gia đình. Và rồi chuỗi sự kiện diễn ra sau đó đã đặt Thánh Giuse vào tình thế nan giải. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Chỉ một chữ nhưng đặt vào diễn tiến bình thường của sự kiện đã làm đảo lộn tất cả trật tự, đảo lộn mọi dự tính của hai người. Thánh Giuse hành động như thế nào, Đức Maria phải xử trí ra sao để khỏi có những hiểu lầm, để khỏi có những hậu quả đáng tiếc. Chúng ta thấy khi đem ơn cứu độ và ơn bình an đến cho nhân loại qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa dường như chấp nhận mọi rủi ro vốn có của cuộc nhân sinh. Trong trường hợp cụ thể này, chỉ cần một chút tự ái, chỉ cần một chút vị kỷ của Giuse, mọi chuyện đã có thể chuyển qua một hướng khác. Dù sao thì đứng trước mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, Đức Maria còn có cơ hội đối thoại với sứ thần rồi mới đi đến chấp nhận. Nhưng Thánh Giuse không có cơ hội ấy. Một mình Ngài phải vắt óc suy nghĩ, một mình Ngài phải lục tìm ở trong ký ức để trả lời cho câu hỏi tại sao sự việc lại diễn ra như thế. Và như chúng ta thấy, trong lúc nghi nan nhất, Thánh Giuse đã bộc lộ phẩm chất rất đáng trân trọng. Trải qua đêm tối trong suy tính, cả lúc tỉnh cũng như lúc thân xác mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Giuse chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người bạn đời và sự sống đang tượng hình. Ngài không nghĩ cho bản thân, cũng không manh động để tránh hậu quả xấu cho người bạn đời. Ngài không muốn tố giác vị hôn thê, một chỉ định tâm thoái lui cách kín đáo để người bạn đời được an toàn trước mặt xã hội và rộng đường chọn lựa riêng tư. Chúng ta thấy rằng nguyên ý định tốt lành ấy đã là một phẩm chất đáng quý của Giuse rồi, nhưng mà cách Ngài giải quyết, tức là cách hành động của Ngài, còn để lại cho chúng ta nhiều điều để suy nghiệm hơn nữa trong đời sống gia đình, trong ơn gọi sống đời sống gia đình hôm nay. Thật vậy, ý định của Thiên Chúa đến với Giuse không phải bằng giấy trắng mực đen, không thông qua một cuộc điện thoại và càng không phải bằng một cuộc gặp gỡ diện đối diện. Tất cả chỉ diễn ra trong giấc mộng. Này Giuse, đừng ngại đón Maria về, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi mọi tội lỗi của họ. Và kết thúc đoạn tin mừng, chúng ta nghe khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy, đón vợ về nhà. Tỉnh giấc và hành động như lời sứ thần nghe chừng rất đơn giản, song điều ấy đòi hỏi ở Giuse một niềm tin mạnh mẽ và một tình yêu lớn lao. Về mặt xã hội, Ngài sẽ phải đóng trọn vai trò người chồng tốt khi đón Maria về, đóng tròn vai người cha có trách nhiệm để cho con trẻ có tên tuổi và thuộc về một dòng tộc. Thực ra, hy sinh của Thánh Giuse trong đời sống gia đình, trong chương trình của Thiên Chúa là ở chỗ này. Giuse chỉ là người bạn đời để bảo bọc Đức Maria và trở thành dưỡng phụ chăm sóc con Thiên Chúa. Ngài không chỉ cung cấp những tiện ích bảo đảm đời sống vật chất cho gia đình, mà còn lo sao cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đến với con người. Có thể nói rằng những điều Thánh Giuse thực hiện tỏ rõ một cuộc đời hoàn toàn tin tưởng thuận theo ý Chúa, một cuộc đời xin vâng qua hành động yêu thương phục vụ đúng nghĩa. Thưa cộng đoàn, Hội Thánh đã rất vui mừng vì đời sống gia đình, vì ơn gọi gia đình, bởi vì đó là nguồn cảm hứng bất tận về tình yêu cho mọi người. Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình đã kết thúc bằng tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong đó, Hội Thánh nêu bật những niềm vui, những niềm hy vọng của ơn gọi đời sống gia đình. Bên cạnh đó, cũng cho thấy những khó khăn, những bế tắc mà những gia đình hiện đại hôm nay phải trải qua. Và chúng ta thấy trong mùa Giáng sinh, tin mừng về gia đình lại gợi cho chúng ta những khuôn mặt lớn để làm sao sống trọn ơn gọi làm con cái Chúa, và nhất là giới thiệu Chúa cho mọi người, để Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Thiên Chúa cần một người cha quảng đại có niềm tin kiên vững như Thánh Giuse, và một người mẹ âm thầm hy sinh như Đức Maria. Trong những ngày hồng phúc của mùa vọng này, chúng ta hãy nhìn lên các ngài như là mẫu gương sáng ngời, như là những vị bảo trợ của mái ấm gia đình, để dù trong khó khăn thử thách đủ loại, các ngài sẽ giúp chúng ta biết sống niềm vui yêu thương trong ơn gọi gia đình. Chúng ta luôn nhớ đến Thánh Giuse như là đấng bảo trợ những vụ khó khăn, đấng bảo trợ cho đời sống hôn nhân gia đình, cho tất cả những quyết định của chúng ta liên quan tới đời sống gia đình. Chúng ta hãy dành thời gian với ngài để học nơi ngài, và nhất là để đưa ra những quyết định đem lại sự sống cho chính gia đình chúng ta. Xin cho lời truyền cầu của Thánh Giuse, nhờ lời truyền cầu của Thánh Giuse, mỗi gia đình chúng ta tìm được niềm vui để sống trong thế giới vốn nhiều khó khăn này.